Chào mừng các bạn đã đến với chuyến tàu Cine. Mình là Noti, người sẽ cùng đồng hành với các bạn trong suốt cuộc hành trình này. Chuyến tàu Cine là nơi dành cho những người si mê điện ảnh, và chúng mình sẽ đưa các bạn đến các trạm dừng chân, mà ở đó chúng ta sẽ được cùng nhau bàn luận mọi vấn đề về lĩnh vực này, và thậm chí còn có cơ hội lắng nghe những chia sẻ hay là những góc nhìn đa dạng từ các anh chị và những tiền bối đi trước. Các bạn có thể đón xem tại các nền tảng như là YouTube nè, Spotify và cả trên Facebook của Cinehouse nữa. Sau 4 tập podcast đã phát sóng vừa rồi với những câu chuyện mà mình thấy là cực kỳ thú vị luôn, thì ở trạm dừng chân số 5 này chúng ta sẽ được gặp gỡ một vị khách mời mới. Và chắc chắn là cái chủ đề ngày hôm nay sẽ khiến cho các bạn rất là thích thú, bởi vì hôm nay chúng ta sẽ nói đến hành trình tạo nên một bộ phim remake với case study là một bản phim điện ảnh về thanh xuân. Ở Việt Nam chúng ta thì không có quá nhiều những bản phim điện ảnh remake về chủ đề thanh xuân, đúng không? Cho nên là mình đoán có thể là các bạn cũng đang nghĩ đến một vài bộ phim rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ cho các bạn một vài gợi ý nhỏ nha. Khách mời của chúng ta không những là một người đạo diễn nè, anh còn là một nhà sản xuất với rất nhiều những tác phẩm thành công. Thì ngoài ra anh còn là một nhà soạn nhạc nữa. Mình sẽ kể tên một vài bộ phim để xem là các bạn đã xem được bao nhiêu bộ mà anh làm đạo diễn và hay là nhà sản xuất rồi nha. Trong đó chúng ta sẽ có phim Nụ Hôn Thần Chết nè, Mỹ Nhân Kế nè, rồi Thiệt Trăng Máu. Và case study ngày hôm nay của chúng ta đó chính là phim Tháng Năm Rực Rỡ. Tới đây là chắc chắn mọi người đoán ra được khách mời ngày hôm nay của chúng ta là ai rồi. Cho nên là mình sẽ không có dài dòng nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện cùng với anh Nguyễn Quang Dũng luôn nha. Dạ, em chào anh Dũng. Hôm nay là một ngày em thấy khá là đẹp, và đặc biệt hơn hết thì em có cơ hội để được ngồi đây lắng nghe anh chia sẻ về những cái câu chuyện cũng như là hành trình làm nên bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ của anh và cả ekip. Em nghĩ là buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để nói, cho nên là trước hết anh có thể chia sẻ cho em cũng như là các bạn khán giả biết được cơ duyên nào đã mang anh đến với nghề phim này được không ạ?
Thật ra đây thì mình nghĩ là một cái buổi chia sẻ hơn là những gì mình kinh nghiệm biết ha, hơn là gọi là lớp học thì nó hơi quá đối với mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ với mình thì thật ra thì mình để ý lại trước khi mà mình làm phim á, hồi nhỏ xíu á, là mình buồn giận dỗi vì mình hay làm thơ. Để đó phong trào cái gì cũng làm thơ, như ở đây ai cũng hồi xưa nó chắc ai cũng làm thơ. Sau đó có học nhạc tí xíu thì sáng tác nhạc, ví dụ như hết tiền muốn sinh ba cũng đại khái viết bài khổ khổ hát nghêu ngao kiểu vậy. Thì lớn lên bắt đầu mình có cái may mắn là mình được đi học trong trường sân khấu. Thật ra bản thân đầu tiên đi học vào trường thì cũng không có nghĩ nhiều đâu. Thật ra lúc đó thấy mình vừa thích nhạc mà mình rất là thích coi MV, cho nên là lúc đó muốn làm đạo diễn MV. Tại thật ra cái thời đó là còn phim nhà nước, cho nên là mà lúc đó phim nó mình coi mình cũng không có thích phim lắm. Mình chỉ mong là phim làm MV có tiền, tại thấy mấy ông đạo diễn làm MV nhiều tiền, giống như anh Phạm Hoàng Nam, nó có một cái nghề mà được đi chơi thì mình đăng ký vô. Nhưng sau đó mình làm một hai cái bài tập á, cái bắt đầu mình mới thấy cái nghề làm phim bắt đầu nó thú vị và có những cái câu chuyện mà mình muốn kể. Cho nên là mình bắt đầu ý thức được rằng là thật ra là phim hay là những tất cả các môn nghệ thuật khác nó đều là một cái nhu cầu của mình muốn kể chuyện. Ví dụ giờ mình có chuyện gì mình xảy ra, mình hơn hay lên Facebook mình gõ liền, hay là cái tâm tư hay là cái góc nhìn hay là cái góc nào đó của mình muốn nói và mình gõ liền. Thì hồi xưa nó cũng vậy, tức là mình cảm thấy cái gì mình hay nốt ra. Mình thật ra giờ có một cái cuốn sổ là bí kíp, thật ra là ghi vậy cho nó vui thôi, nhưng mà là những cái câu thoại hay hay là những cái chi tiết gì hay mình hay làm một cái folder, hay là mình nghĩ hay mình tưởng tượng hay mình nằm mơ với cái chuyện gì đó mình hay viết ra. Có thể câu chuyện nó cũng không thành đầu thành đuôi, thật cái khoảnh khắc đó đầu tiên mình nghĩ là mình rất là muốn làm thành một bộ phim, nhưng mà thường là mình nghĩ hoài nó vẫn không ra trọn vẹn một bộ phim cho nó có đầu có đuôi. Thế là mình ghi lại đó, và dần dần mình sẽ thấy à thật ra mình cũng không vội, có những cái mình cứ nghĩ cho nó hết nhưng mà không nhất thiết để nó trở thành thành ngay cái bộ phim thời điểm đó. Nhưng mà sau này sau sau này mình sẽ có những cái bộ phim khác mình làm và mình mới nhìn lại những cái chi tiết đó, mình dở lại mình mới thấy à có những cái chi tiết hay, bởi vì phim ấy, nó có rất là nhiều nhân vật. À, cho nên là có thể cái thời điểm đó nó không thành một bộ phim nhưng có thể nó sẽ trở thành một cái nhân vật trong trong cái câu chuyện ở trong một cái tổng thể mới của mình. À, thì mình nghĩ là đó là những cái mà cái nhu cầu mình được kể chuyện. Dĩ nhiên thì trong cái cuộc sống thì mình cũng phải có một cái nghề và phim là một cái nghề.
Dạ. Thì cái việc mà để làm ra một tác phẩm điện ảnh em thấy đôi lúc nó cũng hơi may rủi. Tại vì mình sẽ không biết được là khán giả họ có đón nhận cái đứa con tinh thần của mình hay không. Thì anh nghĩ sao về việc mà mình đã rất là thích câu chuyện đó, mình rất là tâm đắc cái cách kể chuyện đó và thành quả mà cả đoàn phim đã tâm huyết tạo ra, nhưng mà khán giả họ lại không thích và thậm chí là họ cũng không đánh giá cao bộ phim đó của mình luôn.
Thì có những cái câu chuyện mình thích mình kể nhưng mà khán giả không thích, có những câu chuyện mình cũng được đặt hàng mình làm. À, ví dụ như là cũng không phải là quá thích lắm nhưng mà nó là một phần của nghề nghiệp, mình được đặt hàng và mình cảm thấy mình có khả năng cho nên là mình làm, thì nó cũng thành một cái sản phẩm. Có khi có những cái sản phẩm đó lại được nhiều người đón nhận hơn những cái mình rất là tâm huyết. Nhưng mà mình nghĩ cái nghề nghiệp mình thì lúc nào nó cũng vậy, nó có khi này có khi kia, có khi mình làm vì mình, có khi mình làm vì cái nhu cầu cái chuyện của mình, nhưng cũng có khi mà cái nhu cầu vì cái nghề nghiệp của mình có khả năng làm điều đó, mình có cái điều kiện, có được người ta tạo điều kiện thì mình làm cái việc đó. Cho nên là à, có thể là về 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 con người của mình nó cũng nó cũng có thể dễ, tức là nó có khi này có khi kia, nhưng mà mình luôn luôn mình sắp xếp, tức là những cái gì mình nghĩ ra mình đều ghi lại. Có thể mất thời điểm đó mình không làm nhưng mà mình sẽ tính cho một vài năm nữa, thì lúc nào cái dự án nó cũng gối đầu kiểu vậy. Hay những lúc mình không có một cái kịch bản hay thì nếu có một cái cơ hội mà để làm một cái phim remake ví dụ vậy thì mình cũng làm những cái dự án như vậy. Cho nên mình nghĩ là lý do gì để kể làm một bộ phim để thành một câu chuyện, nó có rất là nhiều lý do, nhưng mà cho dù một cái lý do gì đó thì mình cũng làm nghiêm túc với nó, và chứ không phải bị ai thì chỉ là vì tiền. À, vì tiền cũng phải là cho đáng đồng tiền của người ta đưa cho mình, cho nên là mình vẫn phải làm.
Dạ. Theo em thấy thì ở Việt Nam cái dòng phim remake nó vẫn còn khá là nhiều tranh cãi. Ví dụ như là khán giả đôi khi họ không có thích nhà làm phim remake lại một bộ phim nào đó. Kiểu như em sẽ thấy có một số cái ý kiến trái chiều như là họ nói là nhà làm phim Việt Nam đang thiếu tính sáng tạo hoặc là cạn ý tưởng rồi cho nên là phải remake lại phim nước ngoài để có thể chạy KPI đủ 1 năm chẳng hạn. Vậy thì điều gì ở Tháng Năm Rực Rỡ mà anh tự tin rằng là nó có điểm đặc biệt và không giống với bản gốc Sunny không ạ?
Thật ra mình nhớ mình xem Sony khoảng 2 tới 3 lần, thế là cũng không có xem từng frame hay là xem quá kỹ về nó. Và mình nghĩ cái điều đó nó tốt. Tại vì mình xem xong qua một lượt mình sẽ nhớ ngay những cái gì mình cảm xúc và cái gì mình không nhớ. Là mình và cái gì mà nó làm khó chịu là mình rất là nhanh tăng tăng cái đó. Lần hai mình xem mình sẽ hiểu à tại sao người ta lại làm cái đó. Thì mình càng xem mình mới phát hiện à mình càng xem mình lại lại rất là đồng cảm với ông đạo diễn tại sao ông làm vậy, và mình hơi xa với người khán giả của bản thân mình và cái bản năng của khán giả, cho nên mình lại phải bình tĩnh lại. Thì sau đó mình mới đúc kết ra một cái điều á, là thật ra mình phải có một cái bản lĩnh là mình không sợ, không quá tham để cố làm cái gì nó khác. Mà mình với Dũng thì Dũng nghĩ là nó giống như là remake. Hiện nay với Dũng có thể các bạn sẽ khác và sau này mình làm sẽ khác, nhưng mà nó giống như mình dịch một cuốn sách, mình không có thay đổi nó quá nhiều nhưng mà mình cố gắng truyền tải làm sao ở để cái đối tượng sắp tới của mình ở cái môi trường, ở thị trường của mình họ tiếp nhận nó tốt nhất. Và dĩ nhiên đó là cái cũng có thêm một cái quyền riêng tư của mình, mà mình cũng sẽ có những cái dấu ấn riêng nhỏ nhỏ của mình. Với Tháng Năm Rực Rỡ thì nếu các bạn xem kỹ thì cái nhân vật Hiểu Phương nó cũng sẽ khác. Nó khác ở mình thích cái phim đó là bởi vì nhân vật. Thật ra câu chuyện nó cũng rất hay nhưng mà cái nhân vật mình nó là khác. Cái tinh thần ở bên trong nó khác với Sunny, cái nhân vật ấy, mới đầu họ tạo cho mình một cái cảm giác cô này cổ hơi khờ khờ, là một cô gái quê ở dưới quê lên và hơi khờ khờ và hơi chậm, hơi quê hơn 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 các bạn cùng lứa. Nhưng mà nếu mà các bạn coi kỹ Tháng Năm Rực Rỡ ở Việt Nam, thật ra cô này xuất thân cũng giống vậy nhưng mà cái tinh thần của khác. Thật ra cô này cũng rất là lém, chẳng qua là cổ thay đổi môi trường cho nên là cổ giấu cái đó của cổ thôi, chứ thật ra là cô đó là cô Hiểu Phương là một cô rất là thông minh, rất là hoạt bát, rất là, thì mình nghĩ cái chính khác mà rõ mà cái tinh thần phim nó khác là ở bởi cái nhân vật chính đó. Tất nhiên là nó có những cái điểm nhỏ nhỏ, ví dụ như là mình thay đổi trước năm 75, cái phiên bản Việt Nam đó, hai cái thời điểm nó khác nhau trước năm 75 và năm 2000, bởi vì thay đổi đó thật ra nó thay tưởng là thay đổi lớn nhưng mà nó lại không xa với bản gốc, ngoại hình nó có vẻ là khác nhưng mà tinh thần, bởi vì mình nghĩ khi mình coi cái phim Sunny mình cảm giác giống như là xem một câu chuyện thật, giống như một cuốn nhật ký, và những cái thời điểm đó nó có ảnh, thời điểm của cái xã hội nó ảnh hưởng tới cái con người. Và khi mình chuyển qua, bởi vì mình nghĩ là vậy mình phải tìm những cái cột mốc nào của lịch sử Việt Nam mà nó có những cái thay đổi, những cái của cái con người Việt Nam. Và mình nghĩ nghĩ thì thật ra nếu mà năm 90 thì mình cũng tìm hoài, năm 2000 cũng tìm hoài, tức là cuối cùng mình chọn cái thời điểm là thời điểm trước năm 75 và sau năm 75. Thì mình nghĩ đó, cái đó nó làm cho người người xem của Việt Nam họ cảm thấy rất là gần gũi với mình, giống như câu chuyện của mình vậy, giống như một câu chuyện thật được kể của một cái thế hệ nào đó.
Nếu vậy thì ngoài sự khác biệt ở nhân vật chính về mặt nội dung nha, thì đối với anh ở Tháng Năm Rực Rỡ có cái điều gì
Cái
mà
mình làm
anh
được
cùng với ekip
hơn
của
cái
mình
mà
đã làm
mình
được
nghĩ
nhiều
là
hơn những gì mình mong đợi ban đầu không anh?
đó là cái cảnh mà quay ở cái chợ Đà Lạt đó. Thì thật ra trước đó đó thì mình và mọi người đi bối cảnh thì nghĩ thôi bây giờ quay đó thì mới quay một cái gì đó nó cho ra Đà Lạt thôi, rồi bây giờ dựng mấy cái góc hẹp hẹp để quay thôi. Thì cái đêm đó mình làm, mình ngủ ở giữa Đà Lạt, đi chọn cảnh Đà Lạt, mình mới nói nếu mà mình làm một chín trước năm 1975 ở Đà Lạt hay ở Sài Gòn mà không làm được một cái cảnh gì nó đặc trưng ấy, thì nó rất là về mặt cảm giác của người ta không thấy sướng. Cho nên là mình mới nói với anh Hoang là anh Hoang ơi, giờ em muốn quay ở chợ Đà Lạt năm 1974. Thì anh Hoang thì anh cũng méo mặt rồi, tại vì nếu mà quay ở đó thì là phải lót đường, là phải trả tiền cho các sạp để mình sửa lại những cái bảng hiệu, hay là sản xuất tính đâu ra, là nếu mà bạn quay nhanh là bạn quay 3 ngày nếu mà thì sẽ được cái cảnh đó, thì tính ra tiền rất là nhiều tiền. Thì mọi người đang đi chọn cảnh thì cái đang đi tìm những cái góc quay nào của chợ Đà Lạt mà nó còn như 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 trước, thì đang ở chợ thì tự nhiên anh Hoang ảnh từ đâu ảnh xuất hiện và ảnh nói rằng là không, bây giờ tôi sẽ dựng cho chú Dũng một cái chợ Đà Lạt ở Sài Gòn. Nguyên nhóm nhìn anh Hoang nói ủa anh Hoang không qua quá thuốc hay sao mà hôm nay có vẻ hưng phấn, có vẻ bay bổng quá. Thì nhưng mà cái đó là cái may mắn là mình có được anh Trinh Hoang, người rất là giỏi, và anh tưởng tượng ra cái cách dựng cảnh như thế nào để có thể làm được cái chợ Đà Lạt, cái kinh phí nó giảm hơn mà mình quay chợ thật, và nó cũng dễ sản xuất hơn và mình cũng dễ quay hơn. Thì ở Tháng Năm Rực Rỡ vậy, nó là cái cảnh đó là cái công mà mình không thể nào quên, đó là của anh Hoang, một người rất là táo bạo. Lúc đó thật ra cả ekip cũng không ai dám nghĩ tới cái chuyện là phải dựng nguyên một cái cảnh, nguyên một cái chợ Đà Lạt ngay cái vùng bên đó. Thì
Nghe xong thì em thấy khá là thích thú và đặc biệt hơn hết là em có rất là nhiều cái tò mò cũng như là những cái thắc mắc về cái quá trình mà cả ekip mình đã thực hiện với phương cảnh này. Cho nên là anh có thể nào chia sẻ cho tụi em nghe thêm nhiều hơn về cái quá trình mà mình đã dựng set chợ Đà Lạt này được không anh?
À, cái cảnh này á, là quay dựng phim trường ở sân bóng đá Long Thành. À, tức là lúc đó thì anh Hoang ảnh mới đi tìm, tức là bây giờ nói tìm cái chợ, build cái chợ thì dễ rồi, tức là build cái chợ thì mình đi đo các kích thước thật của chợ và mình chụp hình lại, thì những cái vách tức là cứ quá đầu từ đầu người, tức là ở tầng 1 á, mà mình sẽ làm cảnh thật, và bắt đầu từ qua khỏi đầu người, bắt đầu tầng 2, tầng 3 là mình làm CGI thì dễ rồi. Nhưng mà cái khó là làm sao tìm được cái chỗ nào mà để thấy được cái đường nhựa, mà cái các bạn biết ngay cái chợ đó là nó là ngay một cái bùng binh ở rất là lớn ngay cái chỗ nhà hát đó, thì cái khoảng đường nhựa rất là to. Thì lúc đó anh Hoang ảnh đi tìm khắp nơi ở ở Sài Gòn, khắp nơi ở ở miền Nam, thì tìm ra được một cái sân bóng Long Thành, thì họ có một cái khoảng giống như một cái quảng trường hay một cái sân nhựa rất là rộng, không biết họ làm gì, họ cũng đang để không ở đó, và mọi người quyết định là sẽ dựng cái chợ ở đó trên cái nền nhựa của cái sân Long Thành đó. À, thì dựng mất khoảng độ 3 tuần với 3 tổ thiết kế. Tất nhiên là tại vì cái phim này nó nặng thì trước đó tổ thiết kế cũng có nhiều vấn đề, và họ bị quá sức quá tải, cho nên là với cái cảnh này mình cần quay đúng cái thời gian mà cái sân đó họ cho mình, đúng cái thời gian đó để mình làm, thì mình không thay đổi được, cho nên là mình phải có ba cái đội thiết kế để làm, một đội lo về đạo cụ không, một đội để dựng nền sàn, và của anh là đội để dựng vách, và quay trong vòng một tuần. Quay trong vòng một tuần thì cái này nó cũng có cái vui, nó cũng có một cái kỷ niệm, tức là mới đầu là mình nói là có khoảng 300 quần chúng, là ít nhất, thì ok 300 quần chúng thì nghe là sản xuất cũng hoảng rồi. Thì cái ngày đầu tiên ra quay á, thì mọi người phải mặc áo ấm và mặc đồ rất là kín, kiểu giống như không khí Đà Lạt mà, nhưng mà ở với cái nhiệt độ 37-38 độ ở ở miền Nam mình, và ở trên cái đường nhựa thì rất 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 là dã man. Và quay một hồi tới hết buổi sáng thì tới đâu buổi trưa nhìn qua nhìn lại như còn chưa tới 100 quần chúng, tại người ta bỏ về hết, cực quá, người ta chịu không nổi, người ta bỏ về hết. Thì nói ok vậy quay những cái cảnh hẹp hẹp thôi, thì bắt đầu ánh sáng rồi anh em đoàn bắt đầu thay đồ ra hạ quần chúng, thì tới ngày tối, ngày sẽ tối thì nói thôi vậy mình sẽ quay lại, tại mình ở đó tới một tuần cho nên là mình quay không kịp, thì ngày hôm sau mình quay thì bắt đầu đi tìm nhóm quần chúng, mới nói là ok bây giờ mình chia giờ ra cho quần chúng họ đỡ cực và đỡ đỡ mệt. Thì tối đó sản xuất lại báo lại là hội quần chúng đi quay ở cái cảnh đó, họ về họ đăng Facebook và họ kháo nhau là rất là cực và rất là nóng, cho nên là tối đó là hội sản xuất gần như không gọi được nhóm làm dù quần chúng nào cả, bởi vì họ tức là bây giờ cái những người quần chúng đó họ họ đi vỗ tay ở các game show, vừa mát vừa nghe ca nhạc, vừa tiền cũng không ít hơn mình làm thêm. Cho nên là sau đó cái việc gọi quần chúng là cũng rất rất là khó, mà cái lý do mà các bạn xem kỹ thì cái đoạn này hầu như là cái ống kính toàn là ống kính tên ơi, thật ra lúc đó là đoàn phim ra phải nhào vô để đóng quần chúng. Và tất nhiên là cũng gọi được những cái nhóm, những cái nhóm vừa vừa, nhưng mà tức là mình cũng không có bảo đảm được, và họ cũng rất là cực, đúng là mình ngồi ở đó trong mát thôi mà mình cũng rất là khó khăn, huống chi là những cái người chúng như vậy. Thì đó là cái cảnh mà phải nói là khó nhất của Tháng Năm Rực Rỡ. Trong khi đó quay ở Đà Lạt thì nó rất là mát mẻ, rất là nhẹ nhàng, và toàn là như các cô diễn với nhau, thì ở cảnh đó là cái cảnh khá là nặng.
Như những gì mà anh chia sẻ thì em thấy rõ ràng là cái bối cảnh chợ Đà Lạt này nó quá khó đi, và dường như là nó quá sức sức tưởng tượng của mình luôn á. Vậy thì trước khi mà mình đi đến cái quyết định này, em đoán là nội bộ của mình cũng đã có rất là nhiều những cái đắn đo và những cái rối rắm, thì anh có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện là mình đã giải quyết cái vấn đề nội bộ như thế nào để cuối cùng là cả đoàn quyết định là sẽ dựng cái set này được không anh?
Thì cho dù các bạn làm phim ngắn hay là phim lớn hay phim ít tiền nhiều tiền, nó đều bị vậy. Và cái cuộc chiến đấu của đạo diễn, của DP, của ekip, lúc nào một cuộc chiến đấu với nhà sản xuất là một cuộc chiến đấu mà chúng ta thường hay bị thua, đúng không? Nhưng thường là tại vì tiền có nhiêu đó thôi, điều kiện nó là có nhiêu đó thôi. Cho nên là mình may mắn mình có một cái ekip, và may mắn cho mình cái người điều hành của đoàn phim này là Trinh Hoan, là từng là một cái người DP hàng đầu của Việt Nam. Ảnh rất là máu me, và ảnh là một người, cũng là một người biết tính toán về kỹ thuật và cũng như là cái điều kiện mình có. Anh Hoan là người rất là giỏi đó, và ảnh cũng có một cái khát khao muốn làm một cái phim có với cái những cảnh ấn tượng như vậy. Thì cái điều mình may mắn là mình gặp ảnh, là hai anh em cùng muốn làm một cái điều mà nó quá sức mình. Và ảnh hiểu mình, ảnh thấy mình hơi quá quắt khi đòi hỏi, nhưng mà khi mà ảnh về ảnh nghĩ kỹ, ảnh sẽ thấy nếu mình là DOP hay là đạo diễn mình cũng muốn vậy. Thì ảnh lại là cái người, nhưng ảnh ở trong một cái vai trò là người điều hành sản xuất, không được vượt quá tiền. Nhưng mà may mắn cho mình, ảnh là một người rất là thông minh và người rất là giỏi nghề, và ảnh đã tìm ra được một cái phương án khả thi để làm được hài lòng của mình, của cái yêu cầu của đạo diễn, và nó không không vượt quá cái giới hạn của cái điều kiện của mình. Thì qua cái câu chuyện này, mình thấy cái sự gắn kết của người đạo diễn với người sản xuất, cái điều đó rất là quan trọng. Khi các bạn tìm được cái tiếng nói chung, nó có khó thì các bạn cũng sẽ cùng nhau tìm ra được một cái phương án, không không có thể nó không thuận hoàn hảo nhất, nhưng nó có thể giúp bạn vượt qua được một phần lớn. Ví dụ mình nó có 100% thì mình có thể làm được 150% sức của mình ở thời điểm đó. Thì cái có lẽ là với mình, khi mình làm với anh Hoan, mình thích nhất cái điều đó là như vậy. Bởi vì mình được làm những cái mà nhiều khi mình nghĩ là mình, cái đòi hỏi của mình nó quá quá, nhưng mà cuối cùng mình cũng làm được một phần nào đó. Thì mình nghĩ cái cách mà chúng ta đấu tranh giữa đạo diễn với nhà sản xuất đó, và một cái cuộc chiến mà mình nghĩ là khi nào còn điện ảnh là khi khi đó vẫn còn cái cuộc đấu tranh đó. Và cái cuộc đấu tranh đó, chúng ta phải đừng nghĩ rằng ai đúng ai sai, mà cái cuộc đấu tranh đó cuối cùng nó sẽ đem lại là chúng ta tìm ra được một cái phương án tốt nhất. Thì tôi nghĩ đó là cái mà chúng ta cần 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 ở trong khi mà chúng ta làm một cái ekip, và đụng những mà mình nghĩ là phim nào cũng cũng sẽ gặp vấn đề đó cả. Và chúng ta luôn đấu tranh, và luôn luôn phải hiểu nhau, và luôn luôn phải cùng nhau. Thì cái điều đó là mình nghĩ là cái câu chuyện mà ở cái chợ của phim Tháng Năm Rực Rỡ cho mình.
Nãy giờ thì mình nói nhiều về nội dung phim nè, cũng như là những cái kỹ thuật mà mình sử dụng trong bộ phim, thì em cũng có những cái thắc mắc cũng như là những cái tò mò khác về ví dụ như là khía cạnh nhạc phim. Thì ở trong phim mình có cái nhóm bạn tên là Ngựa Hoang nè, đồng thời thì cũng có một cái bài hát tên là Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang luôn. Thì điều gì nó đã tác động đến cái sự tính toán này của anh, và cái anh có cái ý đồ gì đó về 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 cái từ ngựa hoang này không anh?
Thật ra thì làm nghề này nó cũng vui lắm, nó cũng có những cái mưu đồ tính toán của mình trước đó, nhưng mà nó cũng có những quả trúng số may mắn nó tới. Thật ra cái phim này á, đầu tiên á, cái tựa của cái phim á tên là Ngựa Hoang chứ không phải là Tháng Năm Rực Rỡ, bởi vì cái phim gốc nó là Sunny, nó có bài Sunny. Thì mình về Việt Nam mình mới nghĩ là giờ Việt Nam để tìm cái bài gì để lấy cái tên nhóm. Thì mình mới nghĩ hoài, mà mình nghĩ cái nhóm gái này rất là vui, rất là kiểu kiểu rất là quậy mà rất là dễ thương đó. Thì mình và phải tìm được một bài nhạc của cái thời năm đó, thì những cái bài nước ngoài đó, thì mình đâu có tiền mình mua, nó nhiều tiền quá mà ngoài sức của mình phải tìm một cái bài Việt Nam mà mình nghĩ bài Việt Nam nó cũng tốt. Thì nhiều quá rất là nhiều mà mình muốn có những cái bài tiết tấu cho nó có tiết tấu cho nó mạnh mẽ cho nó gọi là cá tính, thì lúc đó mình mới nghĩ tới bài Đất Thù Chân Lưng Ngựa Hoang. Và mình đặt tên là Ngựa Hoang cho thành cái nhóm mà tên tên phim, thì đó là nó có ở trong kịch bản. Tất nhiên là sau này cái tên phim đổi thành Tháng Năm Rực Rỡ, bởi vì sau khi mà vote tên phim nó Ngựa Hoang giống như là Discovery quá, cho nên là nghe nó không ăn khách lắm, cho nên là mọi người vote Tháng Năm Rực Rỡ. Thì cũng may mắn là mình có anh Đức Trí là cái người làm nhạc phim cho mình cũng mấy phim, và anh Trí anh có một cái thế mạnh của những cái nhạc xưa, anh nghiên cứu kể cả về bài hát, kể cả về sao, về về nhạc cụ, về hòa âm phối khí và những cái tương liệu, kể cả những cái bài hát đó rất là nhiều. Cho nên là và lúc đó mình mới nghĩ nói à, thì anh Trí thì ảnh ảnh nói à, cái lúc đó phải âm thanh như thế này, âm thanh như thế kia, phải mono kiểu kiểu vậy. Thì mình cũng đặt ra cho anh Trí một cái là ok, em biết là phim xưa nhưng mà em không có làm phim tài liệu, cho nên là em muốn người ta nghe thì người ta thấy nó xưa, người ta thấy còn nhạc nghe xưa, nhưng cái thẩm mỹ của nó là phải dành cho cái người bây giờ nghe. Tức là nó hơi khó một cái là mình muốn giống như là cái đồ giả cổ vậy đó. Nhìn vô thấy nó có vẻ đồ cổ nhưng mà nó phù hợp với cái nhà của mình hiện nay.
Nếu mà vậy thì chắc là cái bài Nụ Hôn Đánh Rơi được sáng tác ra là cũng theo những cái tính toán ban đầu của anh luôn đúng không anh?
Thật ra cái bài Nụ Hôn Đánh Rơi này nó không có ý đồ ban đầu và nó không có trong kịch bản, và mình cũng không có yêu cầu anh Đức Trí ảnh viết cái bài này cho đoạn này. Nhưng mà ở đây là một cái sự thăng hoa của người nhạc sĩ, họ khi họ kết hợp với mình và họ xem cái phim họ thấy hứng và họ làm thêm, nhưng mà nó trở thành một cái điểm nhấn rất là quan trọng trong cái phim này. Thật ra mới đầu cái bài Nụ Hôn Đánh Rơi á, ngoài mình định là bài Niệm Khúc Cuối, tức là cái bài đó nó được hát với một cái tâm lý của chị Hồng Ánh, tức là nhân vật khi lớn rồi nhìn lại nhớ lại cái hồi trẻ, và nó liên với cái lúc sau này cổ đi tìm cái cảnh này, nó sẽ liên lại với cổ đi đi tìm lại cái ký ức đó. Nhưng mà khi anh Trí ảnh coi cái phim á, và ảnh thu cái bài của Yến, bài Yêu rồi á, thì anh Trí mới gọi cho ảnh, cũng biết là mấy đạo diễn rất gàn cho nên là khó thuyết phục lắm, khi mà đã nghĩ ở trong đầu rất là khó thuyết phục, cho nên là ảnh lén ảnh gọi Yến lên, ảnh thu Yến trước và ảnh bỏ thử vô phim. Và anh gọi mình lên, anh nói có cái này anh thay đổi nè, anh thấy hay nhưng mà không biết Dũng thấy sao. Thì anh mở lên anh nói giờ anh thấy rằng anh coi cái phim này, anh thấy cái đoạn này nên là cái tâm lý của cái đứa trẻ, đứa nào trẻ nó hát cái bài đó và nó dẫn tới cái hiện tại, thì nó anh nghĩ là nó tươi và nó xúc cảm xúc hơn là cái bài cũ, bài Niệm Khúc Cuối đó. Thì rõ ràng ảnh làm được cái điều đó, và mình lúc mình coi là mình đồng ý ngay, mình thấy hay quá. Thì đó rõ ràng là những sáng tạo của những cái người trong ekip đoàn phim, khi mình tạo được cái cảm hứng mình sẽ thu được cái lợi rất là nhiều. Và thật ra nó cũng có những cái khách quan, họ ở một cái góc nhìn của một khán giả, họ ở một cái góc nhìn của người làm nhạc, có khi họ thoát qua được cái sự chủ quan của mình khi mà với cái suy nghĩ ban đầu của mình mà nó tạo cái phim hay hơn.
Và đó cũng là câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay rồi. Em cảm thấy là cái buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta nó cực kỳ là thú vị và nó mở ra cho em những góc nhìn và những câu chuyện rất là mới lạ mà em chưa từng được nghe trước đó. Về một cái quá trình làm phim nè, đặc biệt hơn là về giai đoạn mà mình bắt đầu remake một cái bộ phim nào đó nữa. Em cảm ơn anh Dũng rất là nhiều vì anh đã nhận lời tham gia cùng với Cine Station, cũng như là mong là trong tương lai sẽ có một cái cơ hội nào đó được trò chuyện nhiều hơn với anh hoặc là có thể trở thành đồng nghiệp với anh chẳng hạn. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Cũng rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm tới những cái phim của mình cũng hy vọng là những cái chia sẻ của mình nó cũng giúp ích các bạn một phần nào đó.
Dạ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với chúng mình trong chuyến đi ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những trạng dừng chân kế tiếp để chúng ta có thể cùng nhau nuôi dưỡng và lan tỏa tình yêu điện ảnh.